chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần kết cuộc của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim với các diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai cô Tư Trâm, Hoàng Dũng trong vai cậu Tâm con bà Thời, Ngọc Đăng Thanh trong vai cô Úc Hảo, Hoàng Nghĩa trong vai cậu Tánh con nuôi bà Thời, Túy Thanh trong vai bà Thời, Bích Ngọc trong vai bé Hoài con của Tư Trâm, và Huỳnh Long Giang trong vai cậu Giao chồng của cô Tư Trâm.
Cảnh 10 năm sau.
Tội nghiệp không? Bây giờ còn mẹ thì bám theo chân mẹ mà ăn. Chẳng may mà con gà mẹ nó có bề gì thì thân con gà con phải liêu chiêu lít chít thôi.
Má để cho con cho nó ăn cho. Cúc. À, ăn đi mày, ăn no đi, đừng có phá nha.
Ở không quá ha. Làm bù đầu bù cổ chẳng có hở tai. Mà còn thài lai bưng cái bầy gà của thằng Bảy về mà nuôi nữa.
Thôi đi má ơi, làm phước đi má ơi.
Tại muốn thêm chuyện làm chứ làm phước cái gì?
Con hỏi má nè. Khi không thằng cha Bảy bỏ đi cưới vợ, bỏ mấy mẹ con bầy gà bơ dơ, không ai chăm sóc. Con nói ổng, thôi ông đi cân vợ ông đi, để bầy gà tôi chăm sóc cho. Con đang làm ruộng mà nghĩ tới mấy mẹ con nó, con chạy từ ngoài đồng về, muốn hụt hơi nè má.
Ai trời á, lại muốn đi làm chồng của con gà mái. Mày điên vừa vừa đó thôi à Tánh ơi. Bộ mày muốn lấy vợ rồi phải không? Ưng ai thì chỉ má cưới cho.
Ai ưng con đâu mà cưới má ơi. Má muốn lo thì có người cho má lo kìa.
Thằng em mày phải không? Thôi, tao thiệt là tao rầu anh em mày quá rồi.
Hồi đó thì con lo cho nó, nhưng sau này á con không có lo cho nó nữa, mà con lo cho...
Lo cho bầy gà phải không?
Không phải đâu má, con lo cho cô Úc Hảo, em của cậu Giao kìa.
Mày, sao mày bao đồng vậy con? Lo hết người này tới người kia hả?
Bao đồng sao được má, cái này gọi là báo hại dần lân đó má.
Mày nói mà sao tao không hiểu à?
Thì đó, hồi trước á, cô Tư Trâm á, đi lấy chồng cũng tại nó. Còn bây giờ cô Úc Hảo không đi lấy chồng cũng là tại nó.
Cái gì? Mà kỳ vậy? Làm sao á mà cái gì mà mày cũng đổ thừa em mày hết vậy?
Thằng Tâm không lấy vợ là vì nó còn đeo đuổi bóng hình xưa. Còn cô Úc Hảo đó cũng mang trong tim một bóng hình cũ. Hai người đó nha má, y hệt nhau, kẻ kinh người chống. Chờ coi ai bỏ cuộc trước. Thằng Tâm á thì mong mỏi cô Tư Trâm có ngày nghĩ lại. Còn cô Úc Hảo á thì cũng chờ, cũng đợi thằng Tâm. Hai người chẳng ai chịu nhường ai. Nhường qua nhường lại rồi á, hai người cũng hôi nhị tì luôn đó.
Má cũng biết, mà thằng em mày á thiệt là khó nói lắm. Chứ má thì má cũng thương cô Úc Hảo lắm.
Má thương thì má xúi nó cưới cô Úc Hảo đi. Nó mà không cưới nha, là con cưới à.
Ý, anh thương tôi thiệt hay là anh thương hại tôi vậy anh Tánh?
Chứ cô Nhắm có dám đem bông lài đó cắm bãi cước trâu này hay không? Mà cô hỏi, tôi chỉ hù má tôi thôi. hù cho bà sợ, rồi ép cái thằng Tâm cưới cô cho rồi. Chứ tôi đâu dám gan dạ như người ta đâu, mà cầm lên được, mà bỏ xuống không được. Thì mụ nội của tôi cũng đội chuối khô à cô.
Nếu như mà anh có lòng với tôi thì tôi nói thiệt tôi cũng...
Hồi nãy cô quên ghé ngang nhà anh Bảy Long. Anh nhắn con vô cô Tư có chuyện gì cần đó. Thôi cô Út ở chơi, con đi nha má.
Đi đi. Cháu ở bên nhà mới ghé qua, chứ chưa có qua nhà chị cháu phải không?
Dạ, con đi ngang qua đây sẵn con ghé thăm bác trước.
Rồi cháu có tin tức gì của thằng anh cháu không?
Dạ, thưa bác không bác.
Thiệt là ông trời á nha. Tạo ra chi cái cảnh trớ trêu này, để cho vợ chờ chồng, con chờ cha. Nó đi đâu mà biền biệt 10 năm trời.
Cháu của con nó cũng thiệt vô phước. Đã ra đời mà không thấy được mặt cha, còn không thấy được mặt bà nội với bà ngoại. Cũng may còn có bác, để cháu của con nó gọi bác bằng một tiếng bà ngoại.
Tại bác với bà ngoại bé Hoài là bạn từ thở xưa lắm kia. Mà má của cháu với bà ngoại bé Hoài á lại dắt nhau đi trước, nên bác mất cái phước gọi bé Hoài là cháu ngoại cho nó đỡ cô đơn vậy mà. Chứ cái thằng Tâm á thì cứ đi lo làm đốc tờ cứu người, đâu có để ý gì tới chuyện nhà đâu.
Dạ bác đừng lo bác, một ngày nào đó anh Tâm ảnh sẽ nghĩ lại rồi lập gia đình cho bác vui.
Còn cháu thì sao? Không lẽ cháu ở giá suốt đời vậy thì sao cháu?
Dạ có lẽ ông trời ông bắt con phải chịu vậy thôi bác à. Mà nghĩ lại con thương chị con với cháu con côi cút đơn lẻ, cho nên con không nỡ xa rời họ bác à.
Chưa bà ngoại con mới tới. Ý chưa cứu Út, cứu mới tới à cứu Út?
Trời chàng ơi, cháu của tụi nó lớn quá chừng ha.
Sao mà đội làm gì mà nặng dữ vậy con?
Dạ, má con nhắn với cậu Tánh vô, con chờ hoài không thấy cậu đâu nên con kêu con đổ mấy chục cam ra cho bà ngoại ăn chơi. Ý, cậu Tâm không có nhà hả ngoại? Không có cậu Tâm ở nhà buồn quá à.
Hoài à, bộ con thương cậu Tâm lắm mà con.
Dạ thương chứ, tại cậu Tâm thương con với lại má của con.
Vậy chứ con có thương ba của con không?
Dạ có chứ, con thương ba con nhiều lắm.
Rồi con có biết mặt ba của con đâu mà con thương? Lỡ như ba con không thương con thì sao?
Không có đâu, cậu Tâm nói ba con thương con nhiều lắm. Mà má con cũng nói y hệt vậy á. Mặc dù không thấy mặt ba, con cũng cứ thương ba như thường.
Thiệt là lời của con nít nghe thấy nó đứt ruột đó.
Ý, cha ba con đi đâu mà lâu quá vậy cô Út? Cô Út ơi, ba con đi đâu vậy?
Hả?
Ba con đi đâu hả?
Thì ba con đi làm xa chứ đi đâu?
Thôi má, má đừng có nói gạt con nít mà má.
Gạt cái ông bà ông giải mày á nghe.
Cậu Tránh, cậu đi đâu mà không ghé nhà con vậy?
Cậu có ghé nhà con đó chứ.
Anh nói bác gạt con nít mà tôi thấy anh đang gạt người lớn đó nghe.
Tôi nói thiệt mà, tôi đang trên đường tới nhà cô Tư Trâm, gặp ngay cái thằng cha Bảy Long, nó dựa cái gốc bần ở mé sông, thằng cha mắc dịch. Tự nhiên thằng cha đưa cái cần câu ra, cản cái chân của tôi làm tôi té chú nhủi. Cha nói cha đang xỉa răng, nên ổng kêu tôi nói là thằng bé Hoài nó tới nhà tôi rồi, nên chả quýnh quá mới thọt cái cần câu ra cản cái chân tôi lại đó chứ.
Ý cha cậu nói cậu té chứ nhủi mà lỗ mũi cậu không ăn trầu à?
Trời ơi, cậu của con có nghề mà, làm sao mũi ăn trầu được con.
Trâm à, em phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Em cần làm cái gì thì cứ kêu anh Tánh ảnh vô làm. Chuyện nặng nhọc vậy giao hết cho anh làm đi.
Ba cái chuyện mà dung phân tưới nước mấy hàng cam ở đằng sau nhà mà nặng nhọc cái gì anh?
Em đó, tim thì suy, mà lá phổi của em đã có vấn đề rồi. em còn phải nuôi dưỡng bé Hoài nữa, rồi còn đợi Giao về nữa.
Hoài công thôi anh ơi, anh Giao anh chịu về làm sao?
Em cứ nghĩ như vậy hoài.
Bé Hoài thì em trông cậy vô anh với cô Út nó. Còn anh nữa, bộ anh tính cô Út nó chờ anh đến già háp hay sao chứ? Anh nghe lời em đi, cưới cổ đi anh à.
Trâm, em muốn anh đến với Hảo bằng cái tình thương hại hay sao? Mọi người đừng có bắt anh làm phiền người khác mà.
Cái tình của cô Hảo đối với anh là cái tình chân thật đó. Anh còn tìm ở đâu ra chứ? Anh đừng có thương gì đời em hết. Đời em bây giờ không còn gì nữa. Anh đừng có chờ đợi làm gì. Lỡ đời anh, người ta chờ anh riết rồi cũng héo hon, cũng lỡ đời người ta nữa.
Anh làm sao mà vui được hả Trâm? Khi nhìn thấy em như vậy, buồn rầu cô đơn, ôm đứa con để sống qua ngày tháng.
Đừng đi sai đường như ngày xưa nữa anh à.
Anh biết, anh biết là ngày xưa anh non nớt, anh bồng bột, cho nên anh mới gây ra cái chuyện làm cho em bị liên lụy, mà còn ảnh hưởng tới người bạn thân của mình nữa. Nhưng còn Giao, tại sao anh ta lại thiếu suy nghĩ như vậy? Bỏ vợ bỏ con đi lang thang phiêu bạt khắp nơi. Đúng là anh không biết trân quý những gì mà anh đang có.
Người ta muốn đi đây đi đó cho thỏa chí anh à. Em thì em cũng quen rồi với cái tẻ nhạt cô đơn.
Em vẫn thương Giao, vẫn còn chờ đợi Giao hả?
Em về làm vợ Giao khi còn là một đứa con gái ngây thơ, không biết buồn phiền gì hết. Nhưng em lại vô tâm để lại sau lưng mình một người đau khổ. Dù cho em vô tâm đi chăng nữa thì em cũng phải gánh chịu cái hậu quả đó chứ. Còn anh đâu có làm gì lỗi trong cái chuyện cuộc đời của em. Anh đừng tự dằn vặt đài ải mình như vậy. Anh à, anh hãy nghĩ mà thương cho Hảo đi. Vì thương anh mà lỡ vợ đời con gái rồi.
Anh biết, anh để cho Hảo chờ đợi là lỡ đời người con gái. Nhưng anh còn chưa định được cho mình một lối đi. Làm sao anh có thể mang hạnh phúc tới cho người ta được?
Cái hạnh phúc đó là do mình tạo ra. Bộ anh không thấy em với Giao là tấm gương cho anh coi theo hay sao?
Chị Trâm à, mỗi cảnh đời mỗi khác chứ. Em thì em không muốn người ta gượng ép làm vui đâu chị à. Nếu mà gượng ép như vậy thì làm sao gọi là hạnh phúc được. Anh Tâm, anh đừng vì em mà anh phải khổ tâm nhọc trí nữa. Em bây giờ em sống
à,
vui,
anh...
sống khỏe bên chị và cháu của em. Em chỉ mong là anh Giao của em hãy mau mau quay trở về sum họp với gia đình thôi. Chị, chị ơi, chị có sao không? Trời, má, anh Tâm ơi.
Trâm.
Anh Tâm ơi, chị Trâm của em.
Trâm.
Chị à, chị ngồi ngoài này lạnh lắm. Vô nhà đi chị.
Chị ngồi, chị chờ anh Giao. Hảo.
Dạ.
Chị sợ lắm. Chị sợ cái ngày chị nhắm mắt xuôi tay thì bé Hoài đã trở thành mồ côi.
Chị.
Hảo.
Chị đừng nói vậy.
Cho dù cuộc đời chị giờ này tan nát hết, nhưng chị cũng ráng đem hết quãng đời còn lại để nuôi bé Hoài khôn lớn. Nhưng mà...
Chị...
Nhưng mà bản năng muốn sống trong chị, nó cứ lụn dần, nó tàn dần. Chị chờ đợi đã mòn mỏi lắm rồi em à. Chị nhìn thấy em mà xót xa trong lòng.
Chị
lúc nào cũng mong cho em với anh Tâm được thành vợ thành chồng. Rồi chị mới ra đi mới thanh thản được. Tại sao anh Tâm, anh không nghĩ lại vậy?
Chị à, chị đừng trách gì anh Tâm hết. Chị hãy nghĩ coi, chị thủy chung chờ đợi như vậy mà anh Giao em anh còn phiêu bả cái phương trời nào, thì chuyện em với anh Tâm có là cái gì đâu chứ.
Thế gian này đâu phải mình khổ đâu em. Tại chị không khéo xử sự
để cho anh Giao anh nghi ngờ. Để rồi chị phải chịu oan ức như ngày hôm nay.
Cũng tại em. Tại em hồi xưa em cứ thắc mắc ở trong lòng. Rồi em mới đi hỏi anh Giao. Cho nên anh Giao mới nghi ngờ anh Tâm với chị.
Thiệt là em khờ quá. Tình và lý chỉ có thời gian làm nhân chứng thôi. Trong hoàn cảnh đó, nếu là chị, thì chị cũng như em vậy thôi. Hảo, em không hề có lỗi đâu. Mà anh Giao, anh cũng không có lỗi nữa. Anh không có lỗi. Chỉ tại hoàn cảnh mà thôi.
Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò, thương em mà đứt cái ruột cái mà giả đò ngó lơ.
Ngắt hoài, ngắt quỷ à, ngắt cái đám ngò của tôi trụi lũi hết à. Hãy mà lúc cần á thì phải qua xin cái vợ chồng á thằng Bảy Long á.
Đám ngò trụi lũi là tại mẹ con bầy gà nó vô tàn phá đó má, chứ đâu phải con ngắt hết ngò của má đâu. À, mà con Tư ở trỏng nó ra sao rồi má?
Tao thấy cô bộ coi mồi không có êm rồi đấy nha. Con nhỏ nó càng ngày càng tệ á. Thằng Tâm thì cứ lắc đầu. Còn con Út Hảo thì ngồi cạnh chị mà nước mắt cứ ròng ròng. Còn thằng bé Hoài mới thiệt là tội đó chứ. Leo lên giường, rờ mặt rờ mày. Bóp tay bóp chân rồi chạy ra đường, ngồi dựa mé sông rồi tao thấy đứt ruột mày ơi. Thiệt á, ai mà tệ như cái thằng Giao vậy. Nó làm khổ đời con Tư Trâm đã đành, còn làm tội làm tình cái thằng bé Hoài nữa. Vợ mình nó hiền ngoan như vậy á, mà anh sao mà nó không hiểu à.
Bởi vậy rắn không chân bò ngang bò dọc, mà gà không vú nuôi mấy chục con. Tưởng đâu nhan sắc em còn, nào hay nhan sắc mỗi mòn ổ mà hết trơn.
Câu này là dí ai vậy con?
Dí ai cũng được má, cũng hợp, cũng đúng đó má.
Dạ chào bác, chào anh.
Trời ơi, mới nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo xuất hiện rồi kìa. Chịu về rồi đó hả? Ủa, sao về sớm vậy? À, chắc có lẽ về để coi cái kết quả của mình tạo ra đó phải không? Coi có đúng với ý nghĩ của mình không chứ gì. Nè, chú đừng có nói cái câu không có mợ chợ cũng đông rồi nha. Chú và thằng Tâm súng nhau làm khổ con Từ Trâm phải không? Hả?
Anh nói cái gì kỳ vậy anh Tánh?
Nói vậy còn không hiểu nữa. Hồi đó đó, thằng Tâm vì sĩ diện sợ mất mặt với con Tư nên cứ làm thinh không chịu ngỏ lời. Còn chú đó, cưới được người ta rồi lại vì tự ái, bởi vì thiếu niềm tin ở vợ, rồi làm như mình là quân tử vậy đó, nhường vợ lại cho bạn để cho con vợ mình ôm tròn cái tiết hạnh đó, rồi ngậm ngùi tấm thân. Rồi thằng Tâm không chịu lập gia đình tại vì thương hai mẹ con nó cô đơn dò dỏ một mình đó.
Trời ơi, em tưởng là đã tội nguyện cho họ rồi, ngờ đâu mà Trâm lại ôm con nuôi một mình như vậy.
Con đã sai rồi con à. Chẳng những con hại thân con, còn hại lây cả em gái con nữa. Con Út Hảo bây giờ cũng còn một thân một mình, vì nó thương cái thằng Tâm, nó chờ thằng Tâm.
Chú đó nha, chú quá hờn ghen nên mới sanh ra cớ sự như vậy. Chú hại vợ, hại con, hại em, hại bạn.
Con đi bao nhiêu năm, là mẹ con Tư đã chờ con hết bấy nhiêu năm, còn những người thân xung quanh nữa.
Ồ, chứ gì dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu ra. Bầu xa rồi bầu có thương có nhớ, chứ ta xa bầu rồi đêm thở ngày than.
Ôi cái vợ thằng cha bảy này khéo dữ không, trước không ru sao không ru, lại chọn ngay cái lúc này mà ru con, ru gì cái hơi hột không vậy đó.
Nè, cháu à, sao cháu ngồi ở đây khóc vậy?
Má cháu đau nhiều quá, cháu sợ.
Má cháu đau? Sao cháu không ở nhà với má cháu, mà ra đây ngồi khóc một mình? Nói cho chú nghe có được không?
Má cháu đau, tại má cháu nhớ bà cháu. Cháu lên đây ngồi chờ bà cháu về, dắt ba vô nhà.
Ba cháu đi đâu mà để cho má cháu phải nhớ, còn để cho cháu phải ra đây mà ngồi chờ. Thôi ngoan nín đi, nói cho chú biết, nói cho chú biết.
Cháu không biết gì, từ nhỏ tới giờ cháu chưa được thấy ba cháu. Nhưng cháu nghe người lớn nói là ba của cháu thương cháu lắm, nên cháu cũng thương ba cháu. Mỗi ngày cháu đi ra đây ngồi đợi ba, thấy người lạ nào tới là cháu mừng lắm. Cháu nghĩ là ba của cháu mà họ không có vô đây mà bỏ đi luôn. Lúc đó cháu mới biết là cháu mừng lầm người, cháu buồn lắm. Tại sao mình thương mình nhớ ba mà ba không chịu gì à? Chú, sao chú cũng khóc một chú tội nghiệp cho cháu lắm hả?
Chú tội nghiệp cho cháu, mà chú cũng giận chú nữa. Bởi vì chú cũng giống như ba của cháu, cũng bỏ con mình khi nó còn chưa có sanh ra.
Trời! Anh hai! Anh về rồi hả? Bất dân dữ không? Đi đâu mà biền biệt vậy? Ngày má mất cái đợi anh về vuốt mặt, anh cũng chịu về nữa.
Ai?
Cướp đi! Ai vậy cướp?
Con à! Nè nè Hoài! Là ba của con đó! Nè, con nói chuyện với ba nãy giờ mà con không biết sao? Anh hai,
hả?
Nó tên Hoài, nó là con của anh đó.
Con của anh?
Ba! Ba! Ba nãy giờ con không biết. Nói chuyện giờ con cũng nghi là ba rồi mà con không dám nhìn. Tại sợ bị làm giống như những lần trước. Ba! Con nhớ ba nhiều lắm.
Con là con của ba mà. Ba không biết. Ba không hay. Nãy giờ nghe con than trách người cha tệ bạc, mà ba còn cảm thấy thương hại cho con. Ba thiệt là tệ quá.
Ba về là con vui. Ba ở luôn với con với má vậy mà. Ba đừng có đi nữa. Ba biết không? Ba nhớ ba nên má bị bệnh nặng á.
Nè. Anh hai à. Anh nên để chị ở lại chờ trong mồ mỏi anh. Chị đau nặng lắm á. Kỳ này em biết chị có đủ sức để vượt qua hay không nữa.
Trời ơi.
Anh biết rồi, mấy ngày hôm nay chị cứ mê sảng, chị kêu tên anh. Chị nói chị thấy anh về, mà sao anh không chịu vô nhà. Chắc là anh còn giận cái chuyện ngày xưa. Em với anh Tâm luôn ở cạnh bên của chị. Chị cứ nắm tay anh Tâm,
mà cứ gọi tên của anh hoài hả?
Mai, cậu Tâm nói là ba nhất định sẽ về, cho nên con mới ra đây chờ ba về đó. Mai, về đi nha ba.
Mình về.
Nha,
mình về
đi
con.
Đi ba, đi. Đi. Má ơi, má, ba cần về rồi nè, má ơi, má.
Trâm, má ơi. Trâm à, Trâm, anh là Giao nè. Trâm, Trâm, em hãy mở mắt ra, nhìn anh.
Chị, nè, nè chị Trâm à, chị Trâm sáng à. Lên đi chị.
Trâm,
chị.
À, Giao về tới rồi kìa em.
Anh đây.
Trâm.
Giao hả?
Anh đây.
Anh Giao.
Hả?
Em chờ ngày này, em muốn tàn hơi luôn rồi, mới gặp được anh.
Trâm à, Trâm, xin em hãy tha lỗi cho anh. Em ra nông nỗi này cũng là tại anh.
Nhưng bây giờ anh đã về tới rồi, em Trâm cũng được thỏa lòng rồi đó.
Chị, trời ơi, chị Trâm à, bây giờ chị như ngọn đèn dầu sắp tắt, cứ buổi hội ngộ sao mà cứ não nề như vậy nè.
Trâm à,
Hoài, Hoài ơi, nghe má nói đi.
Dạ.
Dù con xa má, nhưng ba con đã về rồi đó.
Má ơi,
ba con Trâm suốt đời sẽ ở bên con.
Má ơi, má, má
anh
má
Tâm
sao vậy má?
Em Trâm. Bảo.
Dạ.
Đừng có buồn khổ nữa. Để cho chị yên lòng ra đi.
Trâm,
Trâm à,
Trâm à,
Trâm.
Chị
à,
chị.
Trâm,
Trâm,
đừng có bỏ anh. Trâm. Trâm à,
em mệt lắm rồi. Tất cả xin nhờ mọi người lo cho thằng Hoài.
Trâm,
Trâm.
Má ơi.
Trâm à,
Trâm.
Má.
Trâm.
Chị à, chị.
Trâm à,
Trâm à.
Má, Trâm. Má ơi, má đừng chết. Má ơi, má về rồi, má ơi.
Trâm à.
Má ơi, má.
Đừng có bỏ anh.
Má ơi, má đừng
Trâm.
Bỏ anh.
Trâm.
Má ơi, má. Má ơi.
Trâm.
Má ơi.
Trâm.
Thính giả vừa nghe phần kết cuộc của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim. Chương trình kịch sống đến đây xin tạm biệt. Kính mời quý vị đón nghe chương trình kịch sống vào chương trình phát thanh kỳ tới.